Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1199-2, tự chuốc lấy nhục nhã. 2. Góc truyện audio.com, Son quay mặt về phía Diệp Lăng Phi nói với Diệp Lăng Phi thì thấy Diệp Lăng Phi lấy điếu thuốc trong miệng ra và kẹp giữa hai đầu ngón tay, hắn bĩu môi nói một cách lạnh lùng. Son, câu nói này của ông thật không ra làm sao cả, cứ cho là ông không phải là đặc công thì chúng ta cũng sẽ không làm bạn của nhau được, vì ông không là đặc công nhưng tính cách của ông vẫn vậy, bịa đặt đã trở thành thói quen của ông, làm bạn với một tên khốn nạn như ông tôi sợ tôi ngủ không yên đâu. Diệp Thiên Sinh, anh nói chuyện sao cứ luôn thẳng thắn như vậy? Son nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì hắn cầm ly rượu vang trong tay đi đến bên cạnh giường, đặt ly rượu vang lên trên bàn cạnh giường và nói với Diệp Lăng Phi. Diệp Thiên Sinh, tôi đi vào phòng thay quần áo đã, chúng ta còn phải nói với nhau vài chuyện chính nữa, tôi biết tôi và anh tiếp tục tranh luận thì cũng sẽ không có kết quả gì tốt cả, vì vậy chi bằng chúng ta cứ trao đổi về việc chính, tôi thất lễ một chút. Son nói rồi cất bước đi vào phòng, Dã Lang nhìn Son một cái rồi hắn ngồi lên giường, quan sát cách bố trí trong căn phòng. Mộ Văn ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô không nói tiếng nào cả, thậm chí khi Diệp Lăng Phi và Son nói chuyện Mộ Văn cũng không xen vào. Khi Son rời khỏi, Mộ Văn xoay mặt sang Diệp Lăng Phi, trên mặt cô ta hiện rõ một nụ cười nhợt nhạt và nói. Diệp Thiên Sinh, tối qua không thể cùng anh uống rượu được, tôi thật sự cảm thấy rất tiếc, tôi hy vọng có thể cùng Diệp Thiên Sinh uống rượu nói chuyện phiếm, không biết khi nào Diệp Thiên Sinh mới có thời gian, vậy chúng ta có thể đi ra ngoài uống rượu nói chuyện được không? Diệp Lăng Phi nhìn Mộ Văn một cái và khẽ nói. Sở dĩ tối qua tôi rời khỏi đó là tôi không muốn quấy rầy cuộc hẹn giữa cô và Son tiên sinh, tôi hy vọng hai người có thể có một đêm thật tuyệt vời, Mộ tiểu thư, lẽ nào tối qua cô không cùng Son tiên sinh trải qua một đêm tuyệt vời khiến người ta khó quên sao? Mộ Văn khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô cười rồi lắc đầu nói. E là tôi không có duyên phận cùng Son tiên sinh trải qua một đêm tuyệt vời, chuyện của tôi thực sự rất nhiều, sau khi Diệp tiên sinh rời khỏi thì tôi cũng đi, sở dĩ tôi đi ba là muốn cùng Diệp tiên sinh nói chuyện phiếm nhưng thật đáng tiếc Diệp tiên sinh lại không cho tôi cơ hội đó, phải nói rằng tối qua là một đêm hỏng bét của tôi, không có cơ hội được cùng Diệp tiên sinh giải bày tâm sự. Mộ tiểu thư, cô dù sao cũng đừng nói như vậy, nếu cô nói như vậy trong lòng tôi sẽ cảm thấy rất áy náy. Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nói như vậy thì biểu lộ dáng vẻ lo sợ, hắn nói. Mộ tiểu thư, tôi nào có thể xứng để nói chuyện với cô được, cô là một đặc công khiến người khác kính nể, còn tôi chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ, nhỏ đến mức không thể nào nhỏ hơn được nữa, nếu tôi cùng cô nhân vật lớn như vậy nói chuyện thì tôi sợ sau này tôi sống không nổi đâu, thực sự tôi không có diễm phúc mà được nói chuyện với nhân vật lớn như cô được, thật sự là đáng tiếc đấy. Sợ là so với ngài tôi đây còn kém nhiều lắm. Mộ Văn thay đổi tư thế, cô nắm lấy chân và nói. Diệp tiên sinh, tôi xin nói thẳng với anh rằng, tôi đã điều tra về những tư liệu liên quan đến anh rồi, bây giờ ở Vọng Hải anh là một nhân vật rất lớn. Hiện nay là đại cổ đông của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ và tập đoàn Tân Á, hơn nữa còn có cô vợ xinh đẹp là một tổng giám đốc nữa, à, nói chính xác là hai người chứ tôi nghe nói. Góc truyện audio.com, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát ở đây cũng là vợ của anh, thật là khiến người ta ngưỡng mộ đấy. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi có một chút không hiểu là cô là một người phụ nữ, ngưỡng mộ tôi cái gì, lẽ nào ngưỡng mộ tôi có hai người vợ, nhưng đây hình như không phải là suy nghĩ của cô, Mộ tiểu thư, cô rốt cuộc là ngưỡng mộ tôi điều gì vậy? Tôi ngưỡng mộ anh rất nhiều, Mộ Văn nói, điều chủ yếu mà tôi ngưỡng mộ là anh có thể có hai người vợ xinh đẹp như vậy, nhưng theo tôi được biết điều này ở Trung Quốc không cho phép có hai vợ, không biết Diệp tiên sinh sao lại có thể có hai vợ một cách hợp pháp như vậy? Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nói như vậy thì hắn nhìn Mộ Văn như nhìn quái vật vậy. Lập tức Mộ Văn có vẻ không biết nên làm thế nào, theo Mộ Văn nghĩ thì sau khi mình nói những tư liệu đó ra thì Diệp Lăng Phi nhất định sẽ kinh ngạc thậm chí không biết làm thế nào, như vậy Mộ Văn có thể chiếm thế thượng phong, từ đó khiến cho khi Diệp Lăng Phi đối diện với cô sẽ không kiêu ngạo giống như tối qua nữa, nhưng Mộ Văn lại không ngờ sau khi Diệp Lăng Phi nghe cô nói như vậy thì lại không có chút kinh ngạc gì cả, ngược lại lại khiến cô cảm thấy mình đã nói sai ở đâu. Mộ tiểu thư, trước tiên tôi biểu thị sự cảm ơn chân thành đến cô về sự quan tâm đến tôi như vậy, tôi không biết cô quan tâm tôi là vì có mục đích gì nhưng tôi rất cảm ơn cô đã tiêu hao tâm trí nhiều để đi điều tra tư liệu về tôi. Kỳ thực vấn đề mấu chốt mà cô nói ra, tôi làm sao có thể có hai vợ. Vấn đề này có lẽ theo cô thấy thì là một chuyện không có khả năng, nhưng cô lại quên một điểm, tôi vốn không phải là quốc tịch Trung Quốc, tôi có rất nhiều quốc tịch của các nước mà trong quốc tịch của tôi lại có nhiều quốc gia cho phép đàn ông cưới nhiều vợ, như vậy tôi cưới bao nhiêu vợ cũng không làm người khác khó hiểu, quyền lực tôi có là như vậy không phải sao? Mộ tiểu thư, là một đặc công ưu tú tôi cho rằng cô nên nghĩ đến điều này, nhưng cô lại đem ra hỏi tôi, cô thật khiến tôi thất vọng, nếu đối tác tôi lựa chọn hợp tác thì tôi thà chọn tên khốn không đáng tin như Son chứ cũng không chọn đặc công tay mơ cấp thấp mắc sai lầm như cô đâu. Mộ tiểu thư, không biết tôi biểu đạt như vậy cô đã rõ chưa? Mộ Văn vốn muốn đi trước một bước với Diệp Lăng Phi nhưng không ngờ ngược lại bị Diệp Lăng Phi trả lại một đòn. Mộ Văn nhận được tư liệu tỉ mỉ có liên quan đến Diệp Lăng Phi từ tay Hoàng Việt thì cho rằng đã tìm thấy nhược điểm của Diệp Lăng Phi, nhưng Mộ Văn lại quên mất Diệp Lăng Phi vốn không phải là người Trung Quốc, nói cách khác không phải là nhược điểm đối với Diệp Lăng Phi. Trong lòng Mộ Văn thầm nghĩ cô nhất thời sơ ý, đã phạm phải một sai lầm cấp thấp giống như những lời Diệp Lăng Phi vừa nói, đặc công phạm phải sai lầm cấp thấp thực sự không có khả năng được tín nhiệm. Mộ Văn có chút xấu hổ, cô giơ tay cầm lấy ly trà đang đặt bên cạnh rồi uống một ngụm hết một nửa số nước trà trong ly. Diệp Lăng Phi thấy Mộ Văn như vậy thì trong lòng đã biết cô nữ đặc công Mộ Văn trước mặt mình đã bị xuống thế hạ phong rồi, vốn dĩ nữ đặc công này muốn tìm ra nhược điểm của mình nhưng không ngờ không chỉ không tìm ra nhược điểm của mình mà ngược lại bị mình hóa giải. Đối với Mộ Văn Diệp Lăng Phi vốn không có sự đồng tình gì cả, theo Diệp Lăng Phi thấy Mộ Văn hoàn toàn là tự chuốc lấy nhục nhã thôi. Son ở trong phòng sau khi thay xong quần áo, gocchuyenaudio.com, thì bước từ trong phòng ra. Hắn vừa đi ra thì nhìn thấy sắc mặt của Mộ Văn tỏ ra cực kỳ không tự nhiên, trong lòng Son cười nhạt. Xem ra cô đặc công này và Sa Tăng đã giao thủ rồi đây. Theo Son thấy, Mộ Văn hoàn toàn là tự rước họa vào thân, Sa Tăng là người nào chứ, người bình thường vốn không phải là đối thủ của Sa Tăng. Khi Son đối diện với Sa Tăng cũng phải có chỗ e dè, không thể tận lực giao chiến chính diện với Sa Tăng được. Son ngồi trên ghế so ía, hắn nhìn Diệp Lăng Phi và nói. Diệp tiên sinh, hôm nay tôi tìm anh là có chuyện quan trọng, chính là sáng nay tôi nhận được tin tình báo quan trọng, một bộ phận người của khoa Nhung Hỏa Diễm đang ở ngoại ô thành phố Vọng Hải, tôi đã nhận được địa điểm chính xác rồi, nếu chúng ta hành động thì có thể sẽ bắt được lính đánh thuê của khoa Nhung Hỏa Diễm đấy. Đương nhiên ngoại trừ tin tốt ra thì cô còn có một tin xấu, Diệp tiên sinh, anh có muốn nghe tôi nói ra tin xấu không? Còn phải nói nữa sao? Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại, nếu đã như vậy thì tôi nói tin xấu đó ra vậy. Son nhìn Diệp Lăng Phi và chậm rãi nói, theo tin tình báo của tôi thì bọn họ đã triển khai hành động rồi, có lẽ là hôm nay hoặc ngày mai, Diệp tiên sinh sẽ bị tập kích đấy. Cách chương.